Thứ tư, tuần 7, mùa phục sinh.
Từ giả các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô, Công vụ tông đồ chương 20.
Từ Mileto, ông sai người đi mời các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô. Khi họ đến gặp ông nói với họ: anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Phần tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em. Chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Vì vậy anh em phải canh thức và nhớ rằng suốt 3 năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. Ai nấy òa lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa.
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu. Gioan chương 17.
Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời kinh thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
Chúng ta đang sống trong một thế giới tự nhận là khoa học kỹ thuật. Trong đó, dường như Thiên Chúa vắng mặt và quỷ dữ, ác thần, Satan cũng không có chỗ. Thật ra, cả Thiên Chúa lẫn Satan đều có mặt trong thế giới này. Con người sống trong thế giới là chịu sự lôi kéo của cả hai. Khi dâng lời cầu nguyện lúc sắp trở về với Cha, Đức Giêsu ý thức hơn khi nào hết quyền lực có thật của quỷ dữ đang tác động trên các môn đệ còn sống ở trần gian. Chính vì thế, Ngài khẩn khoản xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ, con đã canh giữ họ. Gìn giữ các môn đệ là việc Đức Giê-xu đã làm trong suốt sứ vụ, và Ngài đã không để ai trong họ phải hư mất, trừ Judas. Những sói dữ bao giờ vẫn có, chúng khuấy phá đàn chiên. Mục tử Giê-xu đã không để ai cướp được chiên khỏi tay mình. Và trong cuộc chiến đấu này, Ngài đã dám hy sinh mạng sống. Bây giờ, Ngài xin Cha tiếp tục gìn giữ các môn đệ là đoàn chiên của Cha mà Cha đã ban cho Ngài chăm sóc. Vì Thiên Chúa là Cha chí thánh đối với Đức Giê-xu, nên Cha có khả năng làm cho các môn đệ nên thánh. Thánh thiện là thuộc tính của Thiên Chúa Cha. Nhưng Đức Giê-xu cũng được gọi là Đấng Thánh của Thiên Chúa, và Đấng Phụ Trợ được gọi là Thánh Thần. Thánh thiện là nét chung của ba ngôi, tách biệt ba ngôi khỏi thế giới. Dù thế giới vẫn là đối tượng để ba ngôi luôn cùng nhau hướng về, ba ngôi vẫn muốn chia sẻ sự thánh thiện của mình cho thế giới. Các ngươi phải nên thánh, vì ta là Đấng Thánh. Đức Giê-xu xin Cha thánh hóa các môn đệ nhờ Thánh Thần mà Cha sắp ban xuống trên họ. Làm cho các môn đệ nên thánh chính là tách biệt họ ra khỏi thế gian. Với lối suy nghĩ và hành động, với những giá trị riêng của nó, thánh hóa môn đệ chính là làm cho họ không thuộc về thế gian nữa. Để như Đức Giê-xu, họ thuộc về Cha trọn vẹn. Nhưng tách biệt khỏi thế gian lại không có nghĩa là cất họ khỏi đó và giữ họ an toàn trong tháp ngà bảo đảm. Đời người Kitô hữu chẳng an toàn vì họ được sai vào thế gian. Thế gian đầy bóng tối, dối trá, hận thù chính là nơi họ phải đến, phải đầm mình vào để biến đổi nó thành ánh sáng, sự thật, tình yêu. Các con là muối của trái đất, là ánh sáng của thế gian. Được thánh hóa, được tách khỏi thế gian, chính là để được sai vào đó, Nếu không được thánh hóa, không thuộc về Chúa, thì khi được sai vào, ta sẽ chẳng biến đổi được thế gian và sẽ bị nó nuốt chửng.
Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua, vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội dù không phải là người phong. Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chạnh lòng thương như con Cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con.